Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tỉnh Gia Lai sẽ tham gia hội chợ mùa xuân năm 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án về chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh về hiệu quả từ việc ứng dụng nền tảng số để bán mai Tết. Qua đó, không chỉ giúp tăng lượng mai bán ra mà còn góp phần quảng bá mai vàng Bình Định đến với người chơi mai khắp cả nước. Phóng sự người Gia Rai giữ gìn hồn cốt văn hóa từ du lịch cộng đồng sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình. Còn ở phần cuối chương trình là bài ghi nhận vai trò đồng hành của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong hỗ trợ hội viên, đoàn viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững. Bây giờ sẽ là nội dung chương trình.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 21 về việc hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong năm 2026. Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân, tạo bước đột phá trong việc chuyển đổi hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả minh bạch trong sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng và lợi thế của hộ kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp có quy mô và sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, với tốc độ tăng trưởng cao về số lượng, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách đầu tư đất đai, các chính sách ưu đãi về thuế, xuất nhập khẩu, tín dụng. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 đăng ký thành lập mới 7.000 doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi từ 3.050 đến 3.275 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật liên quan đến chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Đảm bảo 100% doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế, đăng ký kinh doanh bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng. 100% xã phường có kế hoạch triển khai, phân công trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo kế hoạch này. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm tăng cường phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về thuế, kế toán, hỗ trợ quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ các hợp tác xã, hộ kinh doanh trong các làng nghề, sản xuất sản phẩm OCOP chuyển đổi lên doanh nghiệp, hỗ trợ về công nghệ, nền tảng số, hỗ trợ về tín dụng.
Tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, thế mạnh và quảng bá du lịch của tỉnh tại Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ bố trí khu gian hàng triển lãm sản phẩm tại sảnh 1 và 2 nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề Gia Lai mùa xuân năm 2026, quy mô khoảng 200m². Tại đây sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, nông sản, sản phẩm OCOP và hàng xuất khẩu, góp phần kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho sản phẩm của địa phương. Bên cạnh đó, khu gian hàng quảng bá du lịch Gia Lai được bố trí tại sảnh trung tâm nhà triển lãm Kim Quy, quy mô 8 gian hàng tiêu chuẩn với chủ đề tinh hoa văn hóa sắc xuân Việt. Gian hàng tập trung giới thiệu năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, thông tin điểm đến, sản phẩm du lịch, đặc sản địa phương, trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên, nhạc cụ dân tộc, dệt thổ cẩm, đan lát, cùng các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và trình chiếu phim quảng bá du lịch. Thông qua hoạt động trưng bày, triển lãm tại hội chợ mùa xuân năm 2026, tỉnh kỳ vọng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh đến đông đảo người dân trong nước và du khách quốc tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án về chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026 nhằm bảo đảm lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường dồi dào, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến dịp trước, trong và sau Tết. Nội dung trọng tâm của phương án gồm xác định nhóm hàng, số lượng dự trữ để bảo đảm cân đối cung cầu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026. Phương án chuẩn bị và dự trữ, kiểm tra, kiểm soát, thực hiện kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan địa phương, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa để phối hợp tổ chức, điều phối hàng hóa khi thị trường có biến động, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo dõi đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa để chủ động nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu và hàng hóa có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết Nguyên Đán nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp bán buôn bán lẻ tăng cường dự trữ, mở rộng điểm bán, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết. Tăng cường hoạt động kết nối cung cầu liên kết với các tỉnh thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng, kết nối tiêu thụ qua hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến, đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các lĩnh vực về giá, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá trái pháp luật trên địa bàn, xử lý nghiêm những đơn vị cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng thời gian cao điểm để tăng giá tùy tiện, trái pháp luật hoặc tăng giá dây chuyền khi yếu tố hình thành giá không có biến động lớn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn dự trữ đầy đủ xăng dầu theo quy định, có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc duy trì bán hàng và thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kiểm tra chất lượng, đo lường, giá bán xăng dầu lưu thông trên thị trường.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo cho biết, năm 2026 này sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với hai đợt thi, mở rộng quy mô tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Trong đó, riêng tại tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm nay. Cụ thể, đợt 1 sẽ mở đăng ký từ ngày 24 tháng 1 này đến hết ngày 23 tháng 2 tới. Kỳ thi được tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 4 năm 2025 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập, gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả dự kiến công bố vào ngày 17 tháng 4 năm 2025. Đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2025. Kỳ thi diễn ra ngày 24 tháng 5 năm 2025 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh thành phố: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6 tháng 6 năm 2025. Được biết, sau 8 năm triển khai, từ năm 2018, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một phương thức tuyển sinh được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả để tuyển sinh. Tính đến hiện tại, trên cả nước có 112 cơ sở giáo dục đại học sử dụng điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong tuyển sinh. Riêng trong năm 2025 vừa qua, kỳ thi đánh giá năng lực vẫn giữ vai trò trụ cột trong chiến lược tuyển sinh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 152.000 thí sinh dự thi trong tổng số hơn 223.000 lượt thí sinh đăng ký tại 55 điểm thi ở 25 tỉnh thành. Kết quả thi được 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng để xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh.
Trong nỗ lực nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI, tỉnh Gia Lai đang tập trung cải thiện các tiêu chí thuộc nhóm xã hội, đặc biệt là việc phổ cập danh tính điện tử và chữ ký số cá nhân trong cộng đồng dân cư. Theo đánh giá năm 2024, tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên trong tỉnh có danh tính điện tử sử dụng được do các giao dịch điện tử còn ở mức thấp, chỉ đạt 38,2 trên 50 điểm theo thang điểm quy định tại quyết định số 5405 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đáng chú ý, tỷ lệ dân số từ 14 tuổi trở lên có chứng thư số cá nhân mới chỉ đạt trên 6,3 trên 50 điểm. Trước thực trạng này, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số, phấn đấu trong năm 2026 này, nâng tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử sử dụng được cho các giao dịch điện tử đạt 40 trên 50 điểm. Đồng thời, nâng tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân lên mức 20 trên 50 điểm, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chủ trương chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng và giao dịch thanh toán điện tử, đến nay, toàn bộ các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được chi trả tạm ứng theo hình thức không dùng tiền mặt. Cụ thể, có 23 ban quản lý rừng phòng hộ, 3 ban quản lý rừng đặc dụng, 14 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, 17 tổ chức khác, 64 cộng đồng và 235 chủ rừng là hộ gia đình cá nhân đã được thanh toán qua tài khoản. Việc thanh toán qua tài khoản ngân hàng tiếp tục được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đẩy mạnh nhằm đáp ứng tính minh bạch, công khai và an toàn.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 24 tháng 1, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Gia Rơ Bôn tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông 21 tháng 2 1946 21 tháng 2 2026. Tại chương trình, lực lượng cảnh sát giao thông đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 300 lượt người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, những hành vi vi phạm phổ biến rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Cũng tại chương trình, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 200 phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn trên địa bàn xã Gia Rơ Bôn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, hạnh phúc, an vui.
Nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thời gian tiếp theo, Công an phường Hoài Nhân và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 thuộc Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Tại buổi tuyên truyền, hội viên phụ nữ đã được cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy số 4 phổ biến các nội dung thiết thực về nguyên nhân thường gây cháy trong sinh hoạt hàng ngày, những biện pháp phòng ngừa cháy nổ tại hộ gia đình, kỹ năng thoát nạn, xử lý ban đầu khi xảy ra cháy và hướng dẫn sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng, trải nghiệm thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, thực hành các kỹ năng cứu nạn cứu hộ cơ bản do cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 hướng dẫn. Thực tế cho thấy, phụ nữ và người cao tuổi là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi có sự cố. Do đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ là hết sức cần thiết, giúp mỗi hội viên trở thành một chiến sĩ tại chỗ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thưa quý vị và các bạn, mùa mai Tết Bính Ngọ 2026 đã đến. Bên cạnh việc mua bán truyền thống tại các vườn, các địa điểm tập kết được bố trí, nhiều bạn trẻ ở phường An Nhân Bắc đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội để bán mai xuân. Việc này không chỉ giúp tăng lượng mai bán ra mà còn góp phần quảng bá mai vàng Bình Định đến với người chơi mai khắp cả nước. Sau đây là phản ánh của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, livestream bán may đến dịp Tết Bính Ngọ 2026 này là tròn 6 năm. Mỗi Tết, bạn Quỳnh Quang Thịnh ở tổ dân phố Tam Hòa, phường An Nhân Bắc bán vài trăm cây mai cảnh cho khách hàng khắp cả nước. Các nền tảng livestream bán mai chủ yếu trên Facebook và TikTok. Nhiều đợt bán hàng trực tuyến, video đăng tải lại thu hút hàng chục nghìn lượt người xem chia sẻ. Mỗi cây mai được khách hàng chọn mua được Thịnh ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ kèm vào cành mai rồi chuyển cho dịch vụ vận tải giao tận tay khách hàng. Khâu thanh toán thì chuyển qua tài khoản ngân hàng. Bạn Quỳnh Quang Thịnh cho biết.
Bán mai trên mạng thì cũng có cái ưu điểm là bán mai cho khách đi ở xe, mua mai ở trên mạng để gửi về quê. Tụi em bán mai theo cách live stream, sẽ quay cụ thể từng cây rồi nó sẽ có những cái nét cây đẹp thì khách sẽ nhìn theo cái điện thoại. Họ dồn họ mua cây về ship tại nhà thì cái đường vận chuyển họ sẽ gửi tại nơi thì họ yêu thích hơn. Với lại là mai bán mai ở Bình Định thì họ sẽ dồn mai ở tại mấy cái làng mai họ mua chứ họ không có kể tới ra chợ họ mua.
Khác với việc bán sản phẩm tiêu dùng được để tập trung một chỗ, người bán mai online phải di chuyển từ cây mai này sang cây mai khác. Mỗi cây mai được quay và giới thiệu cụ thể từ gốc đến ngọn cũng như dáng thế sắc hoa để người mua biết rõ và lựa chọn đặt hàng. Không chỉ bán cây vườn nhà mình, nhiều bạn trẻ còn livestream bán mai cho các chủ vườn có nhu cầu. Bạn Nguyễn Chí Công ở tổ dân phố Liêm Định, phường An Nhân Bắc bán mai online được 3 năm chia sẻ.
Tốt thì mình bán cây nó rất chạy, cây thì mình bán khách hàng rất là ưng ý. Mình có bán livestream các vườn trong xã và thu nhập cũng rất ổn định trong một dịp Tết. Mình bán khoảng, nếu mà một dịp Tết thì mình bán khoảng trên 200 chậu mai vàng của xã.
Phường An Nhân Bắc cùng với phường An Nhân Đông được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền Trung. Mỗi dịp Tết đến, hàng nghìn cây mai ở đây theo các chuyến xe mang sắc xuân đến nhiều vùng miền trong cả nước. Trong điều kiện mặt bằng kinh doanh mai Tết gặp khó khăn, việc bán mai online giúp giảm chi phí vận chuyển mai từ vườn ra khu vực buôn bán tập trung. Theo thống kê sơ bộ, hiện toàn phường An Nhân Bắc có khoảng 50.000 đoàn viên thanh niên có kênh bán mai trực tuyến. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Bắc cho biết, địa phương sẽ có các bước cụ thể để nhân rộng hình thức livestream bán mai chủ yếu trong lực lượng trẻ của phường. Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã có cái khảo sát, rà soát nắm lại và đồng thời là sẽ có cái hỗ trợ phối hợp, đặc biệt là trong lực lượng đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong cái chuyển đổi số, sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho bà con nông dân, đặc biệt là những hộ chuyên sản xuất và trồng mai để có tiếp cận vào cái công nghệ thông tin cũng tiếp cận và hướng dẫn trong cái việc mà kinh doanh bán hàng qua trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và TikTok để làm sao chúng ta nâng được cái hiệu quả kinh tế và giảm chi phí cho bà con trong cái thời gian đến.
Có thể nói việc giới thiệu và bán mai cảnh trực tiếp qua video kết hợp tính chân thực qua tương tác theo thời gian thực giúp tăng niềm tin khách hàng và tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng trên không gian mạng. Điều này góp phần giúp mai Tết có thêm đầu ra với chi phí thấp, doanh thu ổn định và từ đó người trồng mai cũng yên tâm hơn với nghề của mình.
Vừa rồi là bài phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ việc ứng dụng nền tảng số để bán mai Tết. Qua đó, không chỉ giúp tăng lượng mai bán ra mà còn góp phần quảng bá mai vàng Bình Định đến với người chơi mai khắp cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại những năm qua, người Gia Rai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có ý thức chủ động giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động từ phát triển du lịch cộng đồng, từ khung cưỡi thổ cẩm, khu vườn cộng đồng, ẩm thực truyền thống đến những giai điệu âm nhạc đại ngàn. Người Gia Rai đang tự kể câu chuyện của mình bằng du lịch cộng đồng một cách bền bỉ, đầy sáng tạo. Phóng sự Người Gia Rai giữ gìn hồn cốt văn hóa từ du lịch cộng đồng của phóng viên Trần Thúy phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, nghề dệt thổ cẩm của người Gia Rai được gìn giữ như một phần linh hồn của các buôn làng. Trong không gian nhà sàn mộc mạc, đôi tay những người phụ nữ Gia Rai thoăn thoắt kéo sợi, dệt vải. Sợi chỉ chuyển động nhịp nhàng qua khung cưỡi. Với người Gia Rai, nghề dệt thổ cẩm không chỉ là sinh kế mà gắn chặt với đời sống tinh thần và tín ngưỡng. Mỗi họa tiết là một câu chuyện, chuyện của núi rừng, của dòng sông, con suối, của chim muôn đại ngàn. Tất cả được thể hiện khéo léo trên từng tấm thổ cẩm như lời nhắc nhở về mối giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Bà Rơ Châm Hờ Ken, chủ nhiệm câu lạc bộ dệt thổ cẩm xã Gia Phí, chia sẻ.
Văn hóa thổ cẩm của người Gia Rai thì gắn liền với đời sống của người Gia Rai. Văn hóa thổ cẩm thì thể hiện cái tín ngưỡng, tạo nên một cái sự kết tinh giữa sự hài hòa của người phụ nữ Gia Rai. Thổ cẩm phát họa lên cái cuộc sống núi rừng, tự nhiên, chim chóc là đều thể hiện được phát họa lên trên cái tấm thổ cẩm để thể hiện cái tình yêu giữa thiên nhiên với con người. Và sắp tới đây thì câu lạc bộ dệt thổ cẩm Phùng có 96 thành viên và mong muốn mở rộng thêm, truyền lại cho các thế hệ sau để được bảo tồn cái văn hóa thổ cẩm này.
Giữ gìn văn hóa Gia Rai không chỉ hiện hữu trong tiếng khung cưỡi hay những hoa văn thổ cẩm. Ở tổ 8, phường Ayunpa, khu vườn nhỏ của anh Cờ Bá Sa đang dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người muốn tìm lại một không gian Gia Rai mộc mạc, bình yên giữa đời sống đô thị. Từ mảnh đất vốn chỉ để trồng trọt, chăn nuôi, anh Sa kiên trì cải tạo từng góc vườn, sắp xếp lại hàng cây, lối đi, dựng nên một không gian hài hòa, gần gũi với nếp sống truyền thống. Không chỉ làm vườn cho đẹp, Cờ Bá Sa còn chủ động giới thiệu đến khách tham quan những món ăn dân dã, những vật dụng, sinh hoạt gắn bó với đời sống thường ngày của người Gia Rai. Mỗi góc vườn, mỗi bữa ăn không chỉ để ngắm nhìn hay thưởng thức mà còn là cách anh kể chuyện về văn hóa, về nếp sống bản địa bằng chính trải nghiệm thực tế. Khi nhắc đến khu vườn gắn bó nhiều năm qua, anh Cờ Bá Sa bộc bạch.
Em làm vườn này từ 2018 đến bây giờ. Lúc đầu thì em cũng trăn trở cho khu vườn mình, lúc đầu rất là dơ, cải tạo để trồng lại rau rồi làm lại vườn để thiết kế lại vườn cho sao cho nhìn khuôn viên của vườn mình hài hòa đẹp hơn, để cho sạch sẽ hơn. Mỗi ngày em thiết kế, em làm vườn, em suy nghĩ làm sao ở khu này làm như thế nào, khu kia như thế nào để cho đẹp mắt hơn. Bỏ rất là nhiều thời gian cho khu vườn để chăn nuôi, khu vườn trồng trọt, để cho khu vườn mình được sinh động hơn. Em không ngừng để suy nghĩ để làm như thế nào để khu vườn mình càng ngày càng đẹp hơn, để cho mọi người yêu thích hơn.
Ở Pleiku, chàng trai Gia Rai Rơ Combert lại chọn cách kể chuyện văn hóa bằng âm nhạc và hình ảnh. Fanpage Tạc Giang Tây Nguyên với hàng trăm nghìn lượt theo dõi là nơi Bert đưa tiếng Tù Và, Cồng Chiêng, núi rừng Tây Nguyên đến gần hơn với mọi người. Không qua trường lớp bài bản, nhưng bằng sự tự tin và niềm tự hào dân tộc, Bert tạo nên dấu ấn rất riêng. Chia sẻ về hành trình của mình, Rơ Combert cho biết.
Thực chất là Tây Nguyên nó là một cái gì đó, nó rất là linh thiêng, trời đất dung hòa, nó hay lắm ạ. Bản thân em là một người con của Tây Nguyên, em cũng cảm thấy là em chưa có cái gì đó, em khám phá hết cái vùng đất Tây Nguyên này. Những cái âm hưởng, những cồng chiêng, những cái bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số. Em thấy rất là phúc, rất là tự hào khi mà mình đã phát triển được cái bản sắc văn hóa của mình. Mình quảng bá cho tất cả mọi người biết đến nhiều hơn.
Từ khung cưỡi thổ cẩm ở Gia Phí, khu vực cộng đồng ở Ayunpa, đến những giai điệu đại ngàn vang lên giữa núi rừng Pleiku, người Gia Rai hôm nay đang chủ động kể chuyện văn hóa của mình bằng những cách rất mới. Du lịch cộng đồng không làm mất đi bản sắc mà trở thành con đường để hồn cốt văn hóa Gia Rai tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và sống cùng thời đại.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh ý thức chủ động giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc từ phát triển du lịch cộng đồng của người Gia Rai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp hội viên, đoàn viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững. Không chỉ hỗ trợ về vốn, kỹ thuật hay sinh kế, các tổ chức đoàn thể còn đóng vai trò kết nối nguồn lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất và tiếp cận những mô hình kinh tế hiệu quả. Phóng sự tiếp sức hội viên trên hành trình làm giàu của phóng viên Lệ Xuân ghi nhận chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mô hình hỗ trợ sinh kế được xác định là trọng tâm trong công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ mô hình ngân hàng bò của Hội Cựu chiến binh huyện Phú Thiện cũ, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mô hình tiếp tục được duy trì và trao 11 con bò cho hội viên cựu chiến binh ở ba xã mới sắp nhập. Ông Trương Hồ Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Chư A Thai cho biết.
Trong thời gian qua thì hội luôn tích cực thực hiện đúng cái nghị quyết của Hội Chứng minh tỉnh về cái phong trào hai xóa ba giúp ba mô hình, thì đặc biệt là công tác xóa nghèo. Trước mắt là để thực hiện cái công tác mà hỗ trợ bò sinh sản để cho hội viên để phát triển kinh tế. Còn đặc biệt thì trong nghị quyết năm 2026 thì Hội Chứng minh xã cũng cố gắng thì tạo từ tất cả các nguồn, đặc biệt là cái nguồn của ngân hàng chính sách để cho hội viên vay, đặc biệt là trong sản xuất các cái cây lúa hoặc cây khoai môn hay là các cây đặc thù ở địa phương để cho hội viên phát triển kinh tế.
Tháng 8 năm 2025, Hội Cựu Chiến binh xã Chư A Thai đã bàn giao 3 con bò sinh sản cho ông Khang Văn Tòng ở thôn Tờ Lâm, giúp hội viên có sinh kế lâu dài để phát triển kinh tế. Ông Khang Văn Tòng phấn khởi nói.
Trong chương trình người ta hỗ trợ là giao 3 con, đến khi mà nó đẻ ra thì cho một mẹ, nó đẻ ra thì bò con thì giao cho hội cựu chiến binh hoặc cho hội, mà bò mẹ thì để lại tôi một mẹ. Mô hình này nói chung là nó có lợi cả hội và cả gia đình, thì cũng có lại được vốn mà hội thì không phát triển được vốn cho hội xã cựu chiến binh chưa thay rất nhiều.
Cùng với việc quan tâm hỗ trợ mô hình sinh kế, Hội Cựu Chiến binh xã Chư A Thai đã và đang đẩy mạnh các hoạt động liên kết phát triển kinh tế cho hội viên. Tại thôn Đoàn Kết, mô hình trồng rau nuôi tầm bắt đầu phát triển mạnh trong vòng một năm trở lại đây. Năm 2023, ông Đoàn Văn Thủy là người tiên phong đi học hỏi các nơi, đưa cây dâu tầm vào trồng thay thế toàn bộ diện tích 4 hectare đất trồng mì, cây ăn quả. Bước vào năm thứ tư với hướng đi mới, mô hình trồng rau nuôi tầm của gia đình ông Thủy đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Ông Đoàn Văn Thủy vui mừng chia sẻ.
Gia đình nhà tôi đầu tiên thì thực ra từ mấy năm nay làm thì dân làng ở đây người ta cũng khảo sát rất nhiều và mình cũng tư vấn cho người ta rất nhiều. Mà thực tế hiệu quả đây là mình tư vấn hiệu quả thực tế. Là vừa qua đây là cũng bên nông dân tập thể đây cũng đến nhiều. Rồi các chị cũng nói bên xã là các anh các chị đến rồi tham quan rồi cũng nói là cố gắng để phấn đấu cho mở rộng cho dân. Thế như bản thân tôi bây giờ là sẽ đứng ra để đi mua giống rồi là cấp cho người ta trồng. Rồi mình lại trực tiếp mình thu mua cái lá dâu này về để mình nuôi. Bước sang năm 2026 thì có thể là cũng sẽ phát triển lên diện tích khoảng gấp đôi so với năm 2025. Đấy là về cái mô hình thì cũng đã triển khai để thành lập một cái hợp tác xã dâu tầm tơ của xã Chư A Thai mới.
Với vai trò cầu nối quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, Hội Nông dân xã Chư A Thai đã tổ chức cho hội viên tham quan học tập một số mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tích cực vận động nông dân hình thành mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế của địa phương. Bà Nguyễn Thị Ý Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư A Thai, thông tin.
Sắp tới thì cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn và phối hợp với phòng kinh tế thì thành lập các cái chuỗi, ví dụ đăng ký những cái hội viên mà có những sản xuất có giá trị thì sẽ đăng ký các sản phẩm OCOP cũng như là các cái chuỗi cung ứng của bên hợp tác xã và một số lớp tập huấn của các cái đơn vị chuyển giao, chuyển dịch các cái cây giống, cây trồng để mà hội viên có thể tiếp cận. Mục tiêu đặt ra thì đối với phát triển kinh tế thì hội sẽ tập trung cho cái việc mà thành lập các cái mô hình và các cái tổ hội. Cái thứ hai nữa là sẽ tập trung huy động cho cái nguồn vốn tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân tối thiểu là 10% so với năm sau thì so với năm trước. Cái thứ hai nữa tập trung cho vấn đề phát triển hội viên và đăng ký các cái sản phẩm có chất lượng cao của xã.
Những mô hình thoát nghèo, làm kinh tế giỏi từ sự tiếp sức của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đã và đang khẳng định một điều, khi người dân được hỗ trợ đúng hướng, đúng nhu cầu và có niềm tin để bắt đầu, họ hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ. Không chỉ tạo sinh kế, các tổ chức đoàn thể còn truyền đi thông điệp nhân văn. Sự phát triển chỉ bền vững khi mỗi người dân được tiếp thêm động lực và cơ hội. Những câu chuyện đổi thay ở cơ sở đang góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận vai trò đồng hành của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong hỗ trợ hội viên, đoàn viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững. Và tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.